Kinh căn bản tu tập, không đào tẩu thực tại. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn đang lưu trú tại Kachangala, có Uttara, Bà La Môn trẻ là đệ tử của Basariya, đến chào hỏi ngài rồi ngồi một bên. Này Uttara, đạo sư của ông Basariya có giảng dạy về căn bản tu tập cho đệ tử không? Nếu có là gì? Thưa Cồ Đàm, cách tu tập được thầy tôi dạy là không nên thấy sắc, không nên nghe tiếng bằng mắt và tai. Này Uttara, theo cách tu này, người mù và điếc đều đạt trọn vẹn căn bản tu tập, vì những người này không thấy, không nghe. Nghe Phật phân tích, chàng Uttara hổ thẹn, im lặng, thụt vai, cúi mặt, trầm ngâm, lớ ngớ. Đức Phật nói với thầy Ananda: buông bỏ chấp trước. Này Ananda, căn bản vô thượng đời sống đạo đức của những bậc thánh được ta giảng dạy hoàn toàn khác với Basariya. Này Ananda, khi mắt thấy sắc, với hài lòng hay không hài lòng hoặc chưa xác định, hãy tuệ tri rằng hài lòng hay không hoặc chưa xác định đã được xuất hiện. Cái gì xuất hiện, cái đó có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là cái an tịnh thù diệu. Cái gì xuất hiện đều nên dứt trừ, chỉ giữ lại xả với một tốc độ mau chóng, dễ dàng, như người có mắt, khi mắt đã mở lại, nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm rồi, lại mở mắt ra. Này Ananda, khi tai nghe tiếng, với sự hài lòng hay không hài lòng, hoặc chưa xác định, hãy tuệ tri rằng, hài lòng hay không, hoặc chưa xác định đã được xuất hiện. Cái gì xuất hiện, cái đó có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là cái an tịnh thù diệu. Cái gì xuất hiện đều nên dứt trừ, chỉ giữ lại xả với một tốc độ mau chóng, dễ dàng, như một lực sĩ dùng sức búng tay. Này Ananda, khi mũi nghe mùi, tương tự thấy rằng như những giọt mưa vừa rơi trút xuống liền không động lại trên những lá sen. Khi lưỡi nếm vị, tương tự thấy rằng như một lực sĩ hất nhổ dễ dàng đờm trên đầu lưỡi. Khi thân xúc chạm, tương tự thấy rằng như người duỗi ra co lại tay mình. Khi ý nhận thức, tương tự thấy rằng như từng giọt nước nhỏ rơi chậm chạp trên chậu sắt nóng, bốc khói rất nhanh. Đây được gọi là căn bản vô thượng đời sống đạo đức của những bậc thánh. Cận kề quả thánh. Này Ananda, đâu là con đường của bậc hữu học? Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân thể xúc chạm, ý thức tưởng tượng, dù là hài lòng hay không hài lòng, hoặc là trung tính, vị ấy nhàm chán, cảm thấy xấu hổ khi bị vướng chấp, nên không sầu não. Làm chủ giác quan. Này Ananda, thế nào gọi là tu tập giác quan thuộc hàng thánh nhân? Khi các giác quan tiếp xúc trần cảnh, dù là hài lòng hay không hài lòng, hoặc là trung tính, vị ấy mong gì thì đạt được đó. An trú với tưởng không nhàm chán vật đáng được nhàm chán, thì liền đạt được tưởng không yếm lỵ. Hoặc khi muốn rằng an trú với tưởng nhàm chán sự vật không đáng nhàm chán, thì liền an trú vào tưởng yếm lỵ. Khi mong muốn rằng an trú với tưởng không nhàm chán, vật đáng được yếm ly, hoặc vật không đáng nhàm, thì liền an trú, tưởng không yếm lỵ. Khi mong muốn rằng an trú với tưởng nhàm chán, sự vật không đáng nhàm chán, không nhàm chất vật đáng được nhàm chán, thì liền an trú, tâm tưởng yếm lỵ. Hoặc khi mong rằng khi từ bỏ được thái độ nhàm chán hay không nhàm chán, an trú buông xả, chánh niệm, tỉnh giác, thì liền an trú, trạng thái buông xả, chánh niệm, tỉnh giác. Phận sự của đạo sư. Này Ananda, thầy vừa giảng về căn bản vô thượng đời sống đạo đức của các bậc thánh, con đường tâm linh của bậc hữu học, tu tập giác quan của các bậc thánh. Những gì cần làm thì bậc đạo sư làm vì từ bi, mang lại hạnh phúc cho các đệ tử. Những điều như thế thầy đã thực hiện cho các đệ tử. Này Ananda, đây là gốc cây, chỗ rất thanh vắng, hãy thực tập thiền. Nếu có buông lung, để không lo lắng hối hận về sau. Đây là lời dạy thầy xin gửi đến tất cả đệ tử. Nghe Đức Phật dạy, Ngài Ananda vô cùng hoan hỷ, vâng lời làm theo.